Tại sao vậy? Thì đây tôi dẫn chuyện xưa hồi Phật còn tại thế. Cái người phạm tội nặng nhất là ông vua A Xà Thế. Ông đã ra lệnh bắt cha giam để cướp ngôi, rồi lại tìm cách để hại ông cha chết ở trong khám luôn. Thì tội đó đối với cái giới luật thì nó gọi là tứ trọng tội đó, hay là nói là ngũ nghịch đó. Như vậy thì cái tội ngũ nghịch là cái tội không thể sám hối được. Nhưng mà khi ông vua A Xà Thế hối hận rồi, tìm đến chỗ Phật, Phật mới dạy là nếu mà ông khéo tu biết được cái tội lỗi rồi thì từ đây về sau ráng làm lợi ích cho mọi người, cứu độ chúng sinh, làm những điều phước đức thì tội cũng có thể qua được. Cho nên sau này ông quy y với Phật, ông vẫn tu được. Thì đó, chính ngay thời Đức Phật có người phạm tội ngũ nghịch như vậy mà Phật dạy cứ sám hối làm lành rồi cũng tu được chứ không có sao. Như vậy thì trong mấy đọc mấy điều mà Phật dạy, chúng ta phải giữ được 10 điều này thì tội trọng, tội khinh gì cũng qua hết. Điều thứ nhất là tin chắc nhân quả. Nếu tất cả chúng ta là người quyết tâm tu, lỡ có phạm tội rồi, bây giờ cải hối, mà muốn cải hối thì trước phải có cái tâm tin nhân quả mạnh mẽ. Thưa quý vị, hiện giờ người tu chúng ta tin nhân quả mạnh không? Mạnh hay yếu? Thấy nhân quả như là dễ vậy đó. Ai cũng tưởng là mình tin mạnh lắm, tin chắc nhân quả. Nhưng mà tôi nghi rằng chưa có mạnh. Tại sao? Nếu mà tin nhân quả thì mình làm nhân lành sẽ có quả lành, phải không? Mình làm nhân lành có quả lành, mình làm nhân ác thì phải có quả ác. Cái đó là không thể nào sai chạy. Như vậy quý vị, khi làm một điều lành, thí dụ như giờ phát tâm đi cứu trợ nạn lụt, mà nếu sửa sẵn đi gặp ngày mùng năm, quý vị dám đi không? Đó, nếu mà dám đi không có ngại đó, đó là tin nhân quả mạnh. Vì mình làm việc lành thì nhất định phải có cái nhân lành. Còn nói với huynh đệ nó bữa nay mùng năm tôi khoan á, để mùng sáu sẽ đi, thì đó là tin mạnh chưa? Chưa mạnh đó. Còn nếu ở trong đạo người xuất gia chúng ta mà nếu tin nhân quả mạnh á, thì sửa soạn các chùa. Nếu mà sửa soạn các chùa, mình tin rằng chùa là một cái nơi thờ Phật, để cho Phật tử tới lui bái sám tụng kinh nghe giảng là cái điều lành. Mà đã điều lành thì cách ngày nào cũng tốt, tại sao có khi cũng phải lựa ngày lựa tháng? Thì như vậy có tin nhân quả mạnh chưa? Đó, như vậy thì cái đó là để cho quý vị thấy rằng chúng ta tin mà chưa mạnh, phải không? Tin làm lành có phước, tin làm ác có tội, nhưng mà cũng còn yếu yếu vậy thôi, chưa có mạnh. Đó là tôi nói để cho quý vị biết rõ, chúng ta tin chắc nhân quả một cách mãnh liệt thì đó là cái điều kiện đầu. Rồi tới điều kiện thứ hai là sanh tâm kinh sợ. Kinh sợ nghĩa là sao? Sau khi mình biết lỗi, biết tội rồi thì từ đó về sau sợ lắm, không dám làm nữa. Chứ còn nói sám hối rồi mai gặp, mai mốt gặp cái làm lại thì chưa có sợ, phải không? Cho nên phải có cái tâm kinh sợ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là khởi cái lòng hổ thẹn. Nếu chúng ta đã thọ giới Phật rồi mà phạm thì chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Tức là lòng mình lúc nào cũng dai dứt vì mình chưa có làm tròn. Tôi nói thí dụ như Phật tử nam cư sĩ mà nếu lỡ phạm với uống rượu rồi, rồi sao? Rồi mai mốt ta mời cái cũng phạm luôn nữa được không? Nếu lỡ phạm rồi mình hối hận, mình ăn năn, mình hổ thẹn cái điều mình chưa có tròn, cho nên sao không dám tái phạm. Người xuất gia cũng vậy, những giới mình đã thọ mà lỡ có phạm rồi thì từ đây về sau luôn luôn hổ thẹn, không dám tái phạm nữa, thì đó gọi là khởi cái lòng hổ thẹn. Cái thứ tư, cầu phương pháp diệt tội. Muốn cầu phương pháp diệt tội phải làm sao? Như trong kinh Đại Thừa dạy, các phương pháp thực hành phải đúng như vậy mà tu tập. Bởi vì trong kinh điển Đại Thừa như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm vân vân, những kinh đó dạy chúng ta nếu mà muốn cho tội lỗi tiêu diệt thì luôn luôn thì phải phát cái tâm mạnh mẽ để làm lợi ích cho chúng sinh, quên mình vì người vân vân, thì mới có thể tránh hay là sạch được những cái tội lỗi của mình đã phạm. Đến cái điều kiện thứ năm là phát lồ các tội trước. Phát lồ gọi là phát lồ sám hối đó. Chứ phát lồ tức là mình phải trình bày cái lỗi lầm của mình ra. Những cái lỗi lầm trước mình đã tạo, mình luôn luôn sẵn sàng trình bày trước Phật, trước chúng tăng, để cho mình được quý vị chứng minh, mình nhớ mãi không quên. Cho nên phải phát lồ. Phần thứ sáu là đoạn tâm tương tục. Cái tâm tương tục này quý vị nghe thì cũng hơi khó hiểu. Tâm tương tục là sao? Nghĩa là cái tâm nó nối tiếp luôn luôn đó, nó không dừng. Ví dụ như tôi nói mình phạm giới uống rượu, khi phạm rồi ngang đó mình không dám dí niệm thèm rượu, không dám dí niệm muốn dự tiệc rượu, thì đó là không có tâm tương tục. Còn nếu phạm rồi mà rồi thấy rượu cũng thèm, cũng muốn uống, thì cái đó gọi là còn cái tâm tương tục. Mà còn tâm tương tục tức là chưa có thể hết tội được. Rồi điều thứ sáu đã tâm tương tục rồi. Điều thứ bảy, khởi tâm hộ trì Phật Pháp. Mình là người tội lỗi nhiều, bây giờ muốn tội lỗi được nhẹ, mình khởi cái tâm nguyện trong đời này hộ trì Phật Pháp. Nơi nào có truyền bá chánh Pháp, nơi nào làm những Phật sự chân chính, thì mình sẵn sàng, mình cố gắng, mình làm, mình giúp. Đó là hộ trì Phật Pháp. Cái thứ tám, phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Mình tuy là cái người đã phạm giới, đã xấu, đã dở, nhưng bây giờ mình ăn năn hối cải, nguyện từ đây về sau đem cái thân của mình để làm lợi ích cho chúng sinh, nguyện trước Phật, trước Bồ Tát, trước chúng tăng làm chứng, để cho mình nguyện đời này làm lợi ích cho nhiều người, dù có khổ, có khó, có hiểm nguy mình cũng không sợ. Đó là cái lợi phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Điều thứ chín, thường tưởng nhớ mười phương chư Phật. Tức là mình phải nhớ lại cái công đức của chư Phật ở mười phương, như công đức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài đã hy sinh cả một cuộc đời tu hành, rồi giác ngộ, rồi truyền bá chánh pháp. Mình nhớ đó, mình quý. Rồi chư Phật khác cũng vậy, mình nhớ tưởng trong kinh kể lại cái công đức của chư Phật. Mỗi việc mình đọc, mình nhớ, mình tưởng, mình kính quý để mà bắt chước theo. Đó là nhớ cái nhớ tưởng cái công đức của mười phương chư Phật. Điều thứ mười, quán tội tánh vốn không. À, cái thứ mười này nó hơi lạ một chút, là quán tội tánh vốn không. Là quán như thế nào? Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, chúng ta lâu nay tu mà thấy tội thiệt, phước thiệt, rồi cái gì cũng thiệt hết. Nhưng mà Phật dạy, nếu chúng ta muốn cho tất cả cái tội nó được tiêu diệt thì chúng ta phải quán cái tánh tội vốn là không. Tại sao không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tội nó phát xuất từ đâu mà ra? Đa số đều biết từ tam nghiệp, thân, khẩu, ý, phải không? Từ thân, khẩu, ý mà tạo thành tội, thành nghiệp. Tội nặng, tội nhẹ gì cũng từ ở đó mà ra. Nhưng bây giờ nơi thân, khẩu, ý của chúng ta kiểm lại cái gì là chủ? Chắc rằng ai không biết ý là chủ. Ý nghĩ lành, miệng nói lành, thân làm lành. Ý nghĩ dữ, miệng nói dữ, thân làm dữ. Thì như vậy cái động cơ chủ yếu là ý. Nếu ý lành thì tạo nghiệp lành, ý dữ thì tạo nghiệp dữ. Tạo nghiệp dữ gọi là tạo tội, tạo nghiệp lành thì gọi đó là làm phước. Như vậy tội phước gốc từ ý mà ra. Bây giờ quý vị nhìn lại coi cái ý mình nó thiệt hay là nó giả. Đó, nó là cái gốc tạo tội, là cái gốc làm phước. Nhưng bây giờ nhìn lại coi nó thiệt hay nó giả. Bởi vì khi mình dấy nghĩ, dấy niệm, phân biệt, tính toán thì lúc đó gọi là ý. Ý cái ý nghiệp hay là cái ý động. Như vậy thì dấy lên, nghĩ điều này, xét nét điều kia, đó là việc làm của ý. Nhưng mà bây giờ khi nó khởi, nó dấy lên rồi, quý vị nhìn lại tìm coi nó ở đâu. Nếu tìm nó thì nó sao? Nó dấy lên mình theo thì tạo thành tội, thành phước. Còn nó dấy lên mình nhìn, mình tìm coi gốc gác nó đâu, hình dáng nó ra sao thì nó liền tiêu mất, phải không? Mà nó là nó tiêu mất, nó là cái chủ tạo tội mà nó không phải thiệt. Thì tất cả cái nó tạo ra thiệt không? Không thiệt luôn, phải không? Nếu mình thấy nó thiệt á thì tất cả thiện ác đều thiệt. Còn giờ mình nhìn lại nó không thiệt, cái mấu chốt tạo tội bản chất nó là không thiệt, mà thấy nó rõ ràng không thiệt thì mọi cái gì nó tạo, nó làm thì cũng đều không thiệt theo hết. Đó. Thì có bao giờ một cái món đồ giả rồi nó làm gì nó thành thiệt được không? Đồ giả thì làm gì cũng thành giả ở trên, có chế biến gì cũng là giả. Nó gốc của ý là tạo tội, mà cái ý biết nó là hư dối, là không thiệt, thì mọi cái nó làm ra cũng không thiệt. Đó là lẽ thật. Mà mình nhìn mình quán vậy thì gọi là quán cái tội tánh là không. Bởi vì tánh nó là gốc từ ý, mà ý đã không thiệt thì cái gì ý làm ra đâu có thiệt. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái sự tu hành. Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, trong thiền sử có câu chuyện Ngài Tăng Xá Ngài bị bệnh hủi, khi gặp Tổ Huệ Khả, cái Ngài thưa bạch Hòa Thượng, dạy cho con pháp sám hối tội. Bởi vì mình tội lỗi lắm, cho nên nó mang cái thân bệnh hoạn hiểm nguy như vậy. Cho nên Ngài ngầm thấy mình là tội lỗi, yêu cầu Tổ dạy sám hối cho hết tội. Người Tổ Huệ Khả bảo: đem tội ra ta sám cho. Đó, thì khi đó Ngài tìm cái tội mình ở đâu, tìm lại không thấy nó đâu hết trơn á. Mà không thấy tội thì bây giờ nói sao? Thì Ngài nói: con tìm tội không được, thì Tổ nói ta đã sám hối cho ngươi rồi đó. Như vậy tức là biết tội tánh nó là không, bởi vì gốc nó là từ cái ý. Mà ý không thiệt thì cái tánh tội cũng không thiệt. Mà không thiệt thì biết rõ vậy thì tội lỗi theo đó nó tàn. Nhưng mà ở đây tôi nói quý vị cũng dè dặt một chút. Biết tánh tội nó không thiệt thì tội nó hết. Nhưng mà nhiều khi mình nghe mình bắt chước như vậy đó, mà mình không có quán đúng như thật, không thấy cái ý mình là hư giả, không thấy tánh tội là không, mà cũng bắt chước làm gì tội lỗi rồi nó ôi tội tánh không mà gì, thấy không? Rồi cứ làm mãi thì được không đó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền Ngài Khuê Phong này có nói: tội hay là nghiệp từ ý mà ra, mà ý là cái không thiệt, cho ý là tánh nó không. Tuy tánh không mà nếu mình theo nó thì thành nghiệp. Bây giờ quý vị xét đi, khi ai làm gì trái ý mình nổi giận. Khi nổi giận đó, nếu vừa nổi giận muốn đánh, muốn chửi người ta, thì mình liền ứng dụng theo cái giận đánh chửi thì thành tội không? Thành nghiệp không? Còn nếu vừa nổi giận cái mình dòm lại, cái giận từ đâu mà ra, phân nó coi, tìm cái nó từ đâu nó ra, nhìn hồi cái nó còn giận hết, cái nó mất tiêu, phải không? Như vậy thì biết phản quan lại thì tội nó mất, nghiệp nó mất, ý nó mất. Còn nếu không biết phản quan theo nó thì nó thành sự thật, có tội có phước rõ ràng. Bởi vậy nên còn nóng, còn giận, còn tham thì chúng ta còn tội. Chừng nào biết rõ cái ý niệm dấy lên nó không thật, rồi tham sân si vừa khởi, mình nhìn lại thấy nó không thật hết, thì theo đó tội lỗi nó mới hết. Chứ còn nghe nói tội tánh không là cứ làm tội hoài, nói nó tánh không thì chết tất xuống địa ngục quá, phải không? Hiểu cho thật rõ để nhiều khi chúng ta lầm lẫn rồi sau này nó đọa. Như vậy mười phần này là mười phần để mà chúng ta diệt tội. Nếu ai đối với năm giới cư sĩ hoặc là mười giới của Sa Di mà mình phạm hết thì phải thành tâm tu mười điều này thì nó mới triệt hết. Đây giải thích thêm: nếu đã đủ mười duyên, hành giả trang nghiêm đạo tràng, tẩy rửa sạch sẽ, đắp y thanh tịnh, đốt hương và tán hoa ở trước Tam Bảo như pháp sám hối. Như pháp tức là đúng pháp mà sám hối, hoặc 7 ngày, 21 ngày, 1 tháng, 3 tháng cho đến nhiều năm, hành giả chuyên tâm sám hối, tội trọng đã phạm khi nào diệt được mới thôi. Đó là thành tâm sám hối, cho đến nào thấy được cái tội trọng nó hết, chừng đó mới thôi sám hối, rồi bắt đầu tu thiền thì sẽ kết quả tốt. Thế nào là tướng tội trọng diệt? Nếu hành giả khi chí tâm sám hối như thế, tự biết thân tâm nhẹ nhàng, thấy mộng tốt, hoặc thấy điềm linh tướng lạ, hoặc biết thiện tâm khai phát, Phật tại chỗ ngồi biết thân như mây như bóng, nhân đó lần lần chứng được các cảnh giới thiền. Đây chỉ cho cái dáng hay là cái hình tướng mà chúng ta sám hối có kết quả. Ở đây chỉ rằng nếu chúng ta thành tâm sám hối như vậy, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, bỗng dưng tự biết thân tâm mình nó nhẹ nhàng, một hôm nào đó nghe nó lanh lanh, nó nhẹ nhàng, nó khỏe, thì đó là cái tướng tội nó diệt. Hoặc là thấy mộng tốt, hoặc mình sám hối một thời gian, rồi bỗng dưng một đêm mình ngủ, mình mộng là thấy có chư Phật xoa đầu mình, hay là các vị Bồ Tát tới để nhắc nhở mình, hoặc là thấy chư Tăng, thấy chư Ni, thấy chùa, những cái cảnh lành á, thì gọi là lòng thấy mộng tốt. Thì đó là chứng minh rằng cái tội mình đã giảm, đã mất. Hoặc thấy điềm linh tướng lạ ha, hoặc là thấy những cái điềm nó hiển hiện một cách lạ lùng. Ví dụ như mình đang sám hối, bỗng nghe cái mùi hương lạ từ đâu nó bay vào, rồi mình nghe như là cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Đó gọi là cái điềm linh, hoặc là tướng lạ. Hoặc biết thiện tâm khai phát, hoặc là mình sám hối như vậy rồi, cái bỗng dưng mình thấy lòng mình nó phát cái tâm mạnh, nó là muốn làm lợi ích cho nhiều người, muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không có còn nghĩ riêng tư nữa. Đó là thiện tâm khai phát. Hoặc tại chỗ ngồi biết thân như mây như bóng. Nếu mà mình đang ngồi sám hối hoặc lại sám hối, mà bỗng dưng thấy thân mình nó như mây như bóng, nó nhẹ nhàng, nó như không có vậy, thì đó là cái tướng tội nó diệt đó. Bởi vậy nó nhân đó lần lần chứng được các cảnh giới thiền, thì như vậy chúng ta tu thiền sẽ được kết quả tốt. Hoặc tâm hiểu ngộ rỗng suốt, hay biết pháp tướng, tùy nghe kinh liền thấu đạt nghĩa lý, nhân đó được pháp hỷ, tâm không lo rầu hối hận. Đó, nếu mình sám hối như vậy rồi cái mình ngồi thiền, thì một hôm nào đó bỗng nhiên tâm mình nó liền hiểu ngộ những vấn đề hồi xưa chưa hiểu, mà bữa nay ngày nay mình hiểu rồi. Có khi thấy tâm mình nó rỗng suốt, có khi thì biết được cái pháp tướng, tức là những cái câu kinh lời kệ Phật tổ dạy, bất chợt cho mình thấy mình hiểu hết. Tùy nghe kinh liền thấu đạt nghĩa lý, rồi từ đó nghe kinh hoặc đọc kinh mình hiểu nghĩa lý một cách sâu xa, nhân đó được pháp hỷ, rồi từ đó mình rất vui, rất thích. Nghĩa là đối với đạo, đối với lời Phật tổ dạy, mình rất là hoan hỷ. Cho nên chỗ này tôi nhắc cho quý vị nhớ, có nhiều người xuất gia cũng như người tại gia, trong lúc tu được tâm thanh tịnh, nó có xảy ra những hiện tượng mà chúng tôi gặp thường trong vòng 2-3 tháng, thì có những người trình với chúng tôi. Nó có 2 cái hiện tượng lạ. Một cái hiện tượng thì vui, cười 2-3 ngày, có một hiện tượng thì khóc, khóc nức nở. Tôi thấy nhiều vị ngồi thiền rồi thấy những cái tướng lạ, hoặc là có được những cái giờ phút tâm thanh tịnh rồi lại trình tôi thôi khóc lu bù, khóc không nín được. Thì người ta nói vui cười á, thì người ta dễ hiểu, vì mình thấy được cái tốt, cái đẹp của đạo, mình tin cho nên mình vui. Nhưng mà khóc người ta không hiểu, không hiểu khóc như vậy là có họa gì hay không, có tội lỗi gì hay không, người ta hay lo hay nghĩ điều đó. Nhưng mà tôi đọc trong sách thiền thì tôi thấy người xưa khóc nhiều lắm. Như ngài Khuê Phong Tông Mật ấy, ngài xuất gia chưa được bao lâu, ở thọ giới tỳ kheo rồi, hôm đó đi dự một đám trai tăng, thì trong đám trai tăng đó người ta có cúng dường mỗi vị tăng một cuốn kinh Viên Giác. thì nhận được cuốn kinh Viên Giác rồi về rảnh cho ngài đem ra ngài đọc. Ngài đọc tới đâu khóc tới đó, khóc sướt mướt như vậy. Thì ngài nghĩ lạ quá, mình đọc kinh sao mình khóc, chứ vậy chắc mình có cái tội lỗi gì đây. Cho nên đến trình với vị thầy, thì ông thầy ông nói à, đó là ngươi có cái duyên lớn với kinh điển Đại Thừa, tức là với kinh Viên Giác rồi đó, đó là cái duyên lớn chứ không phải là lỗi lầm gì đâu. Như vậy thì quý vị tu mà khi nào có xúc cảm khóc quá đó, đừng có sợ, tưởng đâu mình tội lỗi thì không phải. Cái đó là cái duyên trước của mình. Tại sao vậy? Như tôi nói cái thí dụ hiện tại cho quý vị thấy, như chúng ta có cha có mẹ thân thiết mà đi đâu xa lắm, lâu lắm mà về, khi về gặp á thì có khi mình cười mình mừng vỗ tay, nhưng mà có khi gặp thì sao? Khóc khời đó. Như vậy khóc đó là sao? Nó cũng là một cái mừng, bởi vì người mình thân mình thương quá mà lâu không gặp, gặp cho nó xúc động, có khi khóc có khi mừng la như trẻ con đó. Thì đó là cái trạng thái đó, để nói là đó là mình gặp được cái người mình quý, mình trọng, mình thương. Ở đây cũng vậy, đời trước chúng ta đã là người có duyên với đạo, biết tu ít nhiều rồi, nhưng bây giờ ra đời chúng ta quên, sao lãng đi. Rồi bất chợt chúng ta ngồi tu, hoặc là đọc kinh, hoặc là đọc mấy lời sám, cái rồi tự nhiên mình nó sao nó xót xa rồi cảm động rồi khóc. Thì cái khóc đó là giống như là cái gì mình đã từng quen, từng biết mà bây giờ mình quên, quên bỗng nhiên gặp lại cái xúc động khóc chứ gì hết. Thì đó, cho nên nói là đã có duyên với Phật Pháp trước rồi mới có những hiện tượng đó. Chứ người không có duyên là đọc chỉ có buồn ngủ thôi à, chứ không có khóc, phải không? Còn mình mà khóc hay là mừng vui đó, đó là mình có duyên lớn. Hiểu vậy thì quý vị an lòng, đừng có sợ. Đó là để thấy cái ý nghĩa trong cái lúc tu. Đó, khi mà được cái pháp hỷ như vậy, tâm không lo rầu hối hận, những tướng trạng ấy, tức là tướng tội phá giới, được tiêu diệt. Từ đây về sau kiên trì giới cấm, cũng gọi là trì giới thanh tịnh, có thể tu thiền định được. Ví như cái áo rách và dơ, nếu vá lại lành, đem giặt sạch sẽ, cũng có thể nhuộm được. Đó, tuy là nó rách, nó dơ, nhưng mà giờ mình giặt sạch, rồi mình vá lành lại, nhuộm cũng được vậy, phải không? Đó là ba trường hợp ai cũng tu được hết, mà đều người phạm tội rồi thì phải chịu khó sám hối, thành thông tha thiết với năm mười điều kiện ở trên. Nếu người phạm tội trọng giới rồi, e chứa ngại thiền định, tuy không y các kinh tu, các pháp hạnh, chỉ sanh tâm rất hổ thẹn, đối trước tam bảo phát lồ tội trước, đoạn tâm tương tục, thân thường ngồi ngay thẳng, quán tội tánh vốn không, niệm mười phương chư Phật, hoặc khi xuất thiền, chí tâm thắp hương lễ bái sám hối, tụng giới và tụng các kinh Đại Thừa, trọng tội chướng đạo lần lần tiêu diệt. Nhân đây giới được thanh tịnh, thiền định khai phát, cho nên kinh Diệu Thắng định chép, nếu người đã phạm tội trọng, sanh tâm kinh sợ, muốn tìm cách trừ diệt, nếu ngoài thiền định không có pháp nào diệt được, người ấy nên ở chỗ vắng vẻ, thường ngồi nhiếp tâm và tụng kinh Đại Thừa, tất cả tội trọng thải đều tiêu diệt, các thiền tâm muội tự nhiên hiện tiền. Như vậy thì chúng ta đã lỡ lầm phạm tội thì phải ráng như là nhiếp tâm tu thiền, đồng thời sám hối và đọc những kinh điển Đại Thừa như là tụng Pháp Hoa, tụng Kim Cang, tụng kinh Lăng Nghiêm hay là tụng kinh Viên Giác vân vân, thì lần lần nó tiêu diệt hết các tội. Như vậy là phần thứ nhất, chỉ cho chúng ta phải giữ giới thanh tịnh thì tu thiền nó sẽ có kết quả tốt. Mà trong khi dạy giữ giới thanh tịnh, nếu trường hợp mình lỡ phạm giới khinh thì cũng nên thành tâm sám hối, thì lần lần tu kết quả. Nếu phạm giới khinh luôn giới trọng nữa thì phải tha thiết sám hối và chí thành quán các pháp nó là không có tự tánh, tức là không có thực, thì lần lần cái tội lỗi nó tiêu diệt. Đó là một cái phương pháp dạy, người nào cũng tu được hết, chứ đừng nghĩ rằng người nào thanh tịnh mới tu thiền được, người nào mà có phạm lỗi là tu không được, đừng nghĩ như vậy. Chỉ là khi chúng ta phạm lỗi mà không biết hối hận, không biết sám hối thì cái đó mới tu không kết quả. Bây giờ tới phần thứ hai, ăn mặc đầy đủ. Cái này cũng bộ dễ rồi đó. A, sự mặc có ba thứ. Một, như vị đại sĩ núi tuyết, tức là Đức Thích Ca, chỉ cần một chiếc y rách che thân là đủ, vì không dạo trong xóm làng, sức tham nhẫn được thành tựu. B, như ngài Đại Ca Diếp, thường tu hạnh đầu đà, chỉ chứa ba cái y phóng tảo, không chứa các y khác. C, nếu ở xứ lạnh nhiều và nhẫn lực chưa thành, ngoài ba y Như Lai cũng cho chứa các vật khác, nhưng cần phải thuyết tịnh, biết lượng sức mình và biết đủ. Nếu tham cầu cất chứa nhiều thì loạn tâm, chướng ngại đạo. Thì ở đây hơi nghiêng về người xuất gia, tôi nói chung cho quý vị hiểu. Nếu mà chúng ta tu rất là đắc lực, rất là thiết tha, thì chỉ như Đức Phật Thích Ca khi ngài đi tu, ngài chỉ một chiếc y vào trong rừng tu, không đi đâu, cho nên ngài cũng chịu nổi. Ai mà can đảm như vậy thì tốt. Còn nếu không được như vậy thì ba chiếc y như ngài Ca Diếp tu hạnh đầu đà, chỉ dùng y phấn tảo chứ không có các y khác. Còn nếu dở hơn thì cái phần thứ ba, người ở xứ lạnh và sức nhẫn mình chưa thành, tức là cái sức nhẫn chịu mình chưa có mạnh, thì ngoài ba cái y Như Lai cũng cho chứa các vật khác, nhưng cần phải thuyết tịnh, biết lượng sức mình mà và biết đủ. Nếu tham cầu các chứa nhiều thì loạn tâm, chướng ngại đạo. Bởi vì quý vị nhớ, người tu đây là nói trước về người xuất gia, còn sau tôi sẽ nói người tại gia. Người xuất gia thì phải lấy ba y làm căn bản. Chúng ta không có đủ khả năng như Đức Phật thì thôi, thì chúng ta có ba y. Còn nếu mà ba y mà mình chưa có đủ nhẫn lực cao, ở những chỗ lạnh hoặc là những cái nơi nóng bức vân vân, tùy theo cái hoàn cảnh thì Phật có thể cho những cái thêm những cái vật dụng cần thiết khác. Thì như vậy đến với cái hạng người thứ ba, là chỉ cho cái hạng người hiện giờ của chúng ta, ngoài ba y còn có những cái nhu cầu nhỏ nhỏ, những y phục nhỏ hoặc là áo ngắn áo dài vân vân, để mà đi lại cho nó thuận tiện, thì cái đó mình cũng biết, nhưng mà biết thuyết tịnh, tức là cái gì mình được mình đừng nghĩ là của mình, mà phải thuyết tịnh đây là của người này người kia chứ không phải của mình. Rồi cũng đừng có tham cách chứa nhiều, bởi vì cách chứa nhiều thì loạn tâm. Thì nói gọn lại, mình sống vừa đơn giản vừa biết đủ, chứ đừng có đòi hỏi nhiều, đừng có cách chứa nhiều. Cách chứa nhiều thì không tốt. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy nhiều vị khi mới vào tu thì xách con cái vali nhỏ vào chùa, mà ở chùa 5-7 năm ra cái phải thuê chiếc xe chở mới hết, phải không? Đó. Thì như vậy thì không biết sao. Thì cái đó là cái mà chúng ta hơi dè dặt một chút. Bởi vì chúng ta phải khéo giữ cái tâm mình cho nó được, đừng có tham, đừng có mong muốn nhiều, thì cái đạo đức nó dễ tăng trưởng. Nếu lòng tham rồi ham muốn nhiều thì đạo đức nó bị suy giảm, hai cái nó không theo nhau, được cái này thì mất cái kia, được nhiều của thì mất đạo đức, mà được đạo đức thì phải bớt cái nhiều của. Quý vị nhớ như vậy. Đó là nói về người xuất gia. Còn người Phật tử tu thiền thì phải sao? Thì cái mặt cũng đơn giản một chút, đừng có cầu kỳ, đừng có đòi hỏi nhiều thứ, đừng có đuổi theo cho kịp những cái gì mà người khác có, phải không? Mình chỉ cần ăn mặc vừa đủ ấm, vừa lành lặn, sạch sẽ, tốt rồi. Đừng đòi có cái kiểu mới nào cũng muốn làm theo cho kịp, hay là sắm cái gì cho đắt tiền, thì cái đó là nó sanh tâm rối loạn, nó không có hợp với người tu. Thì quý vị hiểu vậy thì cái trọng tâm mặt của chúng ta đó là phải vừa đủ để ấm thân, lành lẽ, cho khỏi có bị người khác khi dễ, và sạch sẽ, khỏi bị nhớp nhúa. Được rồi, sạch rồi lành và ấm đủ rồi, phải không? Chứ đừng đòi hỏi những cái gì theo thời trang quá không có được, phải không? Theo thời trang quá thì khó tu. Đó là tôi nói về phần mặt. Bây giờ tới phần ăn. Sự ăn có bốn thứ. Nếu là bậc thượng nhân đại sĩ vào nơi thâm sơn, xa hẳn thế tục, chỉ tùy thời dùng rau quả nuôi thân. B. Thường hành đầu đà, thọ pháp thức thực, phá bốn thứ tà mạng, sống theo chánh mạng, hay sanh thánh đạo. Bốn thứ tà mạng là: một, trồng trọt nuôi sống; hai, xem thiên văn; ba là tìm cách mưu sinh; bốn là dông rủi bốn phương, mong cầu sự sống, hoặc coi bói thuốc thang. Thì ở đây là căn cứ theo ngày xưa mà Đức Phật dạy Chư Tăng ở Ấn Độ phải sống bằng cái khất thực. Đi khất thực thì mới tránh được bốn điều này. Còn thời nay cái hoàn cảnh của chúng ta nó khác đi. Chúng ta vừa là nhờ Phật tử ủng hộ, vừa là cũng phải làm phụ cái gì, có một chút ít kinh tế mà sống, thì sự tu hành nó mới an ổn. Cho nên những cái thứ này, bốn thứ tà mạng này, như trồng trọt nuôi sống, thì bây giờ cái đó là chánh mạng cho hết tà mạng rồi, phải không? Ở xứ mình bây giờ trồng trọt cho có cơm, có lương thực ăn thì cái đó tốt chứ không phải tà mạng. Bởi vì chúng ta đâu có đi khất thực, không khất thực mà không chịu trồng ăn nữa thì mình ỷ lại, phải không? Cho nên cái đó không phải là tà mạng. Xem thiên văn thì cái đó là không phải rồi, cái đó là tà mạng. Tìm cách mưu sinh tức là tìm cách mưu để mà sống đó, để được của tiền mà sống, thì cái đó nếu mà cái mưu sinh nó không chánh thì cũng không được. Bốn, dông rủi bốn phương, mong cầu sự sống, hoặc coi bói thuốc thang. Thuốc thang thì bây giờ được, mà coi bói thì không được, phải không? Coi bói, coi tai, bói quẻ rồi đủ thứ, cái đó thì không được. Nhưng mà nếu hút thuốc để cho người ta thì tốt. Như vậy thì đây là những cái điều mà ngày xưa ở Ấn Độ làm những cái đó người ta không chịu. Nhưng mà hoàn cảnh của mình ngày nay ở đây thì cái gì hợp với hoàn cảnh của xã hội mình, là có lợi cho sự tu, có lợi cho xã hội thì cái đó được. Nó không phải như phải giống hệt như hồi xưa. Tướng tà mạng như ngài Xá Lợi Phất, vì thanh mục nữ nói. Thì về cái tà mạng thì ngài Xá Lợi Phất nói rõ trong cái kinh mà nói cho thanh mục nữ. Điều thứ ba, ở chỗ vắng vẻ nhờ đàn Việt đến cúng, nhờ đến cúng. Điều ba, ở trong chúng tăng ăn uống đúng pháp. Như vậy thì trong ba điều, bốn điều, điều thứ nhất là phải như hàng thượng nhân đại sĩ chỉ dùng rau quả nuôi thân thì chúng ta làm không nổi rồi, phải không? Điều thứ hai là thường hành đầu đà thọ pháp khất thực, phá bốn thứ tà mạn thì chúng ta cũng làm không được rồi. Thì hai điều đó là coi như không xong. Đến cái điều thứ ba là ở chỗ vắng vẻ nhờ đàn Việt đem đến cúng, thì này thì có thể có âm thất ở đâu đó Phật tử ủng hộ thì cái đó có thể. Còn cái điều thứ tư này thì đúng pháp nhất, ở trong chúng tăng ăn uống đúng pháp. Ở trong những cái chùa, những cái thiền viện, rồi chúng ta sống theo cái nếp tu hành, ăn uống đúng pháp, tu hành đúng giờ giấc vân vân, thì cái đó là cái tốt. Thì cái thứ tư này có thể là nên ứng dụng cho mọi người để được yên ổn tu thiền. Bởi có những duyên này nên gọi là ăn mặc đầy đủ. Vì cái sao? Vì không có những duyên này thì tâm không an ổn, chướng ngại trên đường đạo đó. Vì tu mà thiếu mấy cái duyên đó thì sẽ chướng ngại trên đường đạo.